nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: chồng tôi được phúc báo vì tích cực giảng chân tướng trong thời gian ở bệnh viện. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 5 năm 2025. Chồng tôi năm nay 74 tuổi. Ông ấy không chỉ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ việc tôi tu luyện, mà đôi khi còn giúp tôi giảng chân tướng. Tôi thường ra chợ để giảng chân tướng, lần nào cũng là chồng tôi lái xe điện chở tôi đi. Ông ấy cũng không bao giờ ngắt lời khi tôi đang giảng. Trước đây chúng tôi từng làm việc tại cùng một đơn vị. Khi các đồng nghiệp đến nhà chơi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ và khuyên họ làm tam thoái. Nếu chồng tôi nhận thấy họ còn do dự, ông ấy sẽ chủ động giúp tôi thuyết phục họ và cuối cùng họ đồng ý thoái xuất. Chồng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và đã nhận được phúc lành từ việc đó. Chuyện là vào ngày 17 tháng 12 năm 2024, chồng tôi cảm thấy không khỏe và cần đến bệnh viện để nội soi dạ dày và đại tràng, khả năng còn phải nằm viện phẫu thuật. Sáng hôm sau tôi cùng ông ấy đến bệnh viện. Lúc đó trong phòng bệnh có mấy bệnh nhân. Một nữ bệnh nhân vừa nhìn thấy tôi đã nói sức khỏe của tôi thật tốt. Tôi nói với bà ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi tiếp lời, bà ấy bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, sau đó mọi bệnh tật của bà ấy đều khỏi hết. Đến nay đã gần 30 năm rồi, bà ấy chưa từng uống viên thuốc nào, tiêm mũi nào hay phải nhập viện. Sáng sớm bà ấy dậy luyện công 2 tiếng rưỡi và sau đó đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy cũng làm việc nhà, chăm sóc con cái, hiếu kính người già và đối xử tốt với người khác. Bà ấy thực sự là một người rất tốt. Sau đó tôi nói với họ, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đố kỵ với sư phụ của Pháp Luân Công, nên đã phát động cuộc bức hại các học viên vào năm 1999. Năm 2001, ông ta đã giàn dựng vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Từ năm 2000, ông ta đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bán chúng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm nhiều tội ác nên trời sẽ diệt nó. Nếu mọi người muốn được cứu thì trước tiên phải nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào và cũng phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó để có một tương lai tươi sáng. Sau khi nghe chân tướng, hai bệnh nhân đã thoái đội. Khoảng 1 giờ 30 chiều hôm đó, con dâu và cháu trai đưa chồng tôi đi kiểm tra. Ông ấy hơi lo lắng và không ngừng nhẩm niệm trong tâm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào. Kết quả cho thấy có nhiều polyp trong ruột của ông, cái lớn có đường kính 2,2 cm và cái nhỏ có đường kính 0,6 cm. Tổng cộng có 12 polyp đã được cắt bỏ và ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ nói rằng chồng tôi phải nằm viện 5 ngày mới được xuất viện. Đêm đến khi không ngủ được, ông ấy nằm trên giường bệnh và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, rồi sau đó ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 3, sau khi truyền dịch xong, bác sĩ bảo chúng tôi rằng ông ấy có thể xuất viện vào buổi chiều. Các polyp còn lại có thể được cắt bỏ sau khi ông hồi phục hoàn toàn. Sau khi trở về nhà, chồng tôi hồi phục nhanh chóng và có thể ăn, ngủ và đi xuống cầu thang chỉ sau vài ngày. Đây là phúc lành mà ông ấy đã nhận được sau khi hiểu chân tướng về Đại Pháp. Toàn thể gia đình chúng tôi rất biết ơn sư phụ đã cứu độ chúng tôi. Tôi nói với chồng, ông cứ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, biết đâu lần sau ông sẽ không cần phẫu thuật nữa và các polyp còn lại sẽ tự biến mất. Ông ấy tỏ ra rất tin tưởng. Tôi hy vọng rằng người dân trên toàn thế giới sẽ không tin theo những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chẳng phải những người dân thành phố Vũ Hán, nơi trải qua đại dịch kinh hoàng, đã nói tin theo Đảng Cộng sản Trung Quốc là đi vào lò hỏa táng đó sao? Trước khi đại dịch lại bùng phát, hắn nhanh chóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó mà bạn từng tham gia. Tìm hiểu chân tướng, thành tâm và thành kính niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo và là một người lương thiện. Bạn nhất định sẽ được đại pháp bảo hộ và chuyển nguy thành an. Bài chia sẻ thứ hai: những câu chuyện cảm động từ người thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 28 tháng 5 năm 2025. Thân nhân đã chứng kiến những thay đổi tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các học viên sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ ủng hộ việc tu luyện, bất chấp tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm thấy may mắn vì lựa chọn đó. Dưới đây là một số câu chuyện về trải nghiệm của họ. 1. Phục hồi sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi bị bệnh tim và mất ngủ. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật của bà ấy đều biến mất và tính cách của bà ấy cũng được cải thiện. Bà ấy không nóng tính nữa và chúng tôi sống hạnh phúc, hòa thuận với nhau. Tôi ủng hộ việc tu luyện của vợ tôi và thường niệm câu chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Tôi cũng được thụ ích từ việc bà ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 10 năm 2024, trong khi đạp xe trên đường, thì bất ngờ tôi bị một xe ô tô rẽ vào giao lộ đâm phải. Tôi bị văng ra khỏi xe đạp, ngã xuống đất cách đó hơn 10 mét. Tôi quen biết người tài xế, và anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên tôi cảm thấy ổn và nói với anh ấy rằng tôi sẽ về nhà và đi khám vào ngày hôm sau. Hôm sau tôi đến gặp một bác sĩ chỉnh hình. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết vai tôi bị trật khớp và một vài rẻ sườn bị gãy. Sau khi nắn lại và cố định xương, bác sĩ cho tôi về nhà. Sau 2 tuần tôi đã hồi phục. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục nhanh như vậy sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở tuổi 77. Tôi thực sự tin rằng chính sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ và cứu tôi. Tôi luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp trong túi và thường nhẩm niệm cửu tự chân ngôn. Tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó và bắt đầu đọc các sách đại pháp và tài liệu chân tướng. 2. Được ban phúc vì bảo vệ đại pháp. Cha mẹ tôi đã đến dự buổi đoàn viên của gia đình vào dịp Tết cổ truyền. Một người chú biết mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ấy đã nói một số điều bất kính về Đại Pháp và sư phụ Lý. Cha tôi đáp lại lời của chú. Vợ của anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 27 năm rồi. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, chị rất khỏe mạnh, không hề bị ốm. Anh chị sống ở trang trại và hàng ngày chị chăm sóc cho tất cả vật nuôi. Đó là một công việc khá vất vả và mệt nhọc. Nếu không khỏe thì không thể làm nổi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Sau khi nghe điều này, những người họ hàng ở đó đã ngừng nói những điều bất kính về Đại Pháp. Cha tôi thậm chí còn giúp mẹ tôi thuyết phục họ hàng và bạn bè thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, cha tôi từng bị ho trong vài ngày, uống thuốc cũng không đỡ. Nhưng ngay hôm sau vừa gặp mặt ấy, ông bất ngờ nói, cha không còn ho nữa. Trong lòng tôi biết rõ, cha đã nhận được phúc báo vì lên tiếng bảo vệ Đại Pháp. Chính là sư phụ Từ Bi đã bảo hộ cha tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Những câu chuyện thần kỳ của gia đình tôi. 3. Cơn đau chân của chị họ tôi đã biến mất. Chị họ tôi tên là Khương, đã ngoài 80 tuổi và sống một mình. Cứ mỗi vài ngày, con của chị lại mang thức ăn và nhu yếu phẩm đến cho chị. Gần đây chị bị đau chân và không thể đi lại bình thường. Chị nhập viện hơn 10 ngày, nhưng không có tiến triển gì. Tôi lo lắng nên đã liên lạc với chị. Chị ấy thốt lên. Chị khỏe hơn rồi, chị đã niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và chân chị đã trở lại bình thường. Sau khi nằm liệt giường vài ngày, chị Khương chợt nhớ ra tôi từng khuyên chị niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chị cũng tìm lại được các tài liệu đại pháp mà tôi đã đưa cho chị và bắt đầu đọc lại chúng. Từ đó chị nhẩm niệm câu chân ngôn cả ngày lẫn đêm và cơn đau chân của chị đã biến mất. Chị có thể đi lại mà không gặp khó khăn gì nữa. Chị chia sẻ, sư phụ Lý đã bảo hộ chị, bệnh viện không giúp được gì sau khi chị nằm viện gần 2 tuần, nhưng khi thành tâm niệm chân ngôn, chị đã hồi phục. Con xin cảm tạ sư phụ. 4. Chồng tôi hồi phục sau cơn đột quỵ. Chồng tôi ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cũng hỗ trợ tôi trong các hoạt động liên quan đến Đại Pháp. Từ năm ngoái, ông ấy gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy dạ dày của ông vẫn ổn, nhưng ông có dấu hiệu đột quỵ. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng đi lại hoặc nói chuyện của ông ấy, mà chỉ có vấn đề về nuốt thức ăn. Ông ấy sụt cân rất nhiều và đôi khi bị lú lẫn. Các con tôi lại đưa chồng tôi đến bệnh viện. Lần này bác sĩ nói ông ấy cần phải phẫu thuật, nhưng hiện chưa có giường nên phải đợi. Tôi kiến nghị ông thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo và lắng nghe các bài giảng của sư phụ Lý. Ông ấy đồng ý. Vài ngày sau, các con tôi đưa chồng tôi đi khám một bác sĩ khác. Sau khi tiến hành một loại xét nghiệm thần kinh và tim mạch, bác sĩ xem xét kết quả chụp động mạch với các con tôi. Rõ ràng, mạch máu bị tắc nghẽn gây ra vấn đề này chỉ mỏng như sợi chỉ. Nhưng bên cạnh đó, một mạch máu lớn hơn đã phát triển để thay thế mạch máu cũ, một quá trình sinh học gọi là tân sinh mạch, và nó đang hoạt động tốt. Chồng tôi có thể chờ phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông. Bác sĩ cũng nói, việc ông ấy khó nuốt là do lo âu và trầm cảm, và thuốc có thể giúp cải thiện tình trạng đó. Khi các con kể lại cho tôi đã rơi nước mắt. Đó là một thần tích. Chồng tôi đã ngoài 70 tuổi, mà một mạch máu mới vẫn có thể phát triển bên cạnh mạch bị tắc. Thật kỳ diệu. Khi chồng tôi được xuất viện về nhà, ông ấy đã quỳ trước ảnh của sư phụ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc vì đã cứu mạng ông. Sư phụ đã giải trừ khổ nạn cho ông ấy. Con xin cảm tạ sư phụ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ơn của con đối với sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.